Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào đề tài tại sao có sinh tử luân hồi. Cái đề tài này thì ai cũng thắc mắc đó và ai cũng muốn biết. Thì đây, chúng ta bắt đầu học nha. Tại sao này? Thì kính thưa quý vị, từ vô thủy, tức là từ đời xa xưa, xa lắm rồi, chúng ta vốn là Phật đấy chứ. Phật tức là giác, giác tức là tính giác, là cái Phật tính của mình đấy. Nhưng rồi không có lý do gì cả, tự nhiên chúng ta nổi lên một cái vọng biết. À, tự nhiên biết, tức là cái biết rất là mơ hồ, rất là thơ ngây, chưa rõ rệt gì hết. Rồi từ cái biết thơ ngây ấy, chúng ta lại nổi thêm một cái vọng nữa. Cái vọng này là vọng gì? Đó là cái vọng phân biệt. Để mà biết là biết cái gì cơ? Nó phân biệt để biết cái này, biết cái kia. Chính cái biết do sự phân biệt đó là cái niệm bất giác. Cái niệm bất giác này chúng ta còn được gọi là nhất niệm vô minh, hay là tâm thức nhị biên tương đối. Tại sao lại gọi là niệm bất giác? Xin thưa như thế này. Nguyên thủy, chúng ta là tính giác, tức là từ thời xa xưa chúng ta là tính giác, chúng ta đã là Phật rồi. Nhưng tự chúng ta đã tự lật ngược tính giác nguyên thủy đó thành một cái khái niệm bất giác hoàn toàn vô minh, đầy si mê ngu muội. Cái khái niệm bất giác ấy được gọi bằng một danh từ rất thông thường và dễ hiểu hơn là tâm thức nhị biên phân biệt. Nó chính là thủ phạm đã chia tính giác làm hai, để có thân, có tâm, có phàm, có thánh, có giàu, có nghèo, có giỏi, có dốt. Và thưa quý vị, còn điêu đứng hơn nữa là có sống và có chết. Cuối cùng á, thì cái tâm thức phân biệt này còn chia tính giác ra làm sáu nữa cơ, tức là sáu căn hiện hữu của chúng ta. Sáu căn là cái gì? Là mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi thì ngửi, lưỡi thì nếm vị, thân thì cảm xúc, và ý thì suy nghĩ lung tung. Cái sự thấy, nghe, hay, biết đó rất là giới hạn, vì sáu căn của chúng ta là biệt lập mà. Và cũng vì sáu căn bị biệt lập như thế nên mới có sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo luân hồi là gì? Là trời, là người, là Atula, là ngã quỷ, là súc sinh, là địa ngục. Thì tất cả mọi tội lỗi, mọi phiền não tự nhiên phức tạp như vậy, cũng chỉ vì một niệm bất giác ấy gây nên đấy. Thật ra mà nói, thì niệm bất giác đó chỉ là một cái vọng tưởng, chỉ là một cái khái niệm vô căn cứ, phải không? Cái khái niệm vô căn cứ này thì không có trang nghiêm, vì đã là vọng thì đương nhiên không phải là thật. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, đại khái là Đức Phật muốn nói như thế này: chúng ta phải tu hành làm sao cho cái tâm thức phân biệt đó, cũng là cái khái niệm bất giác vô minh đó, phải hồi tâm chuyển hướng thiện, để cái nhị biên phân hai, chấp thật là có, chấp thật là không, chấp là có thật giả, tức là chấp thật có, chấp thật không, chấp thật là có giả, chấp thật là có thật, thì đương nhiên là chấp thật có sinh và chấp thật có tử. Thì thưa quý vị, cái tâm thức phân biệt đó cũng như sáu căn của chúng ta là nguyên nhân của sáu nẻo luân hồi, đều phải quy về một tính giác. Tức là tất cả những cái lôi thôi đó đều phải hoàn nguyên về một tính giác mà thôi. Thì tính giác đó chính là Phật tính của chúng ta đã sẵn có từ vô thủy. Phải làm được như thế thì mới xong mọi việc tu hành. Đó, giản dị chỉ có thế thôi quý vị. Khi vô minh ấy, thì chúng ta là cái bất giác. Và khi giác ngộ thì tự động chúng ta là tính giác. Và tính giác này chính là tính giác diệu minh. Còn nhớ không? Tính giác diệu minh chúng ta học mãi rồi. Đây, nhắc lại một chút xíu này. Tính giác diệu minh thì tự tịnh, tự định, tự diệu, tự minh, tự chiếu tỏa. Rồi tính giác diệu minh thì lại vừa định, vừa tịnh, vừa diệu, vừa minh, vừa chiếu tỏa. Nói cho nó có vẻ đa văn hơn ấy, thì tính giác thường tịnh, thường định, thường diệu, thường minh, thường chiếu tỏa. Cũng chỉ vì tính giác có những đặc tính kỳ diệu như thế, nên nó mới có sự vi diệu nhiệm màu. Và cái vi diệu nhiệm màu đó lại chính là tính thấy, tính nghe, tính ngửi, tính nếm, tính cảm xúc, tính hiểu biết của chúng ta. Thế có lạ không? Ở ngay từng người chúng ta đó. Đấy là lý thuyết để chúng ta học và hiểu rõ về Phật tâm của mình là như thế. Còn sự thật hiện tại thì hầu như mọi người vẫn chỉ là cái vọng tâm thức nhị biên phân biệt, nên chúng ta vẫn bị ở trong tình trạng sinh tử triền miên. Cho dù chúng ta có tu giỏi đến đâu chăng nữa, với những cái vô minh của tâm thức cũng như mọi nghiệp báo trong nhân quả của chính chúng ta, thì cũng chỉ từ từ chuyển được từ xấu thành tốt, từ vô minh thì sẽ đỡ vô minh hơn mà thôi. Mặc dù sự kiện thực tại đau khổ đến như vậy, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng mà tiến tu. Chúng ta tu hành để đạt được mục đích cứu cánh là giải thoát sinh tử. Và nếu muốn được như thế, thì đương nhiên chúng ta phải hiểu thật rõ nguyên nhân của sự vô minh, của sinh tử. Và phải tìm cho được phương tiện nào thật đúng chính pháp, tức y chân lý trực chỉ của Đức Phật để mà tu thì mới xong. Tại đây thì chúng ta cũng sẽ đi sâu vào nguyên nhân của vô minh, là phải nhắc lại đấy. Tôi lại phải nhắc lại nguyên nhân của sự vô minh, của sinh tử, và cũng là đi vào phương tiện trực chỉ của Đức Phật để mà tu hành xem ra sao. Nguyên nhân của vô minh, của sinh tử là gì? Là do cái thức tâm lúc nào cũng thức với ngủ, nhớ với quên, vui với buồn, và luôn luôn chấp có, chấp không, chấp thường, chấp đoạn, luôn luôn hợp nhất với tập khí bẩm sinh, nên rất là ích kỷ, chỉ lo cho bản ngã. Vì vậy mà lúc nào cũng sống trong sự hơn thua, tranh chấp, tự tôn, tự ti, với đầy rẫy tham sân si, hỉ nộ ái ố, rồi chìm ngập trong sự yêu với ghét. Nào là ta thắng người thua, nào là ta đẹp người xấu, nào là ta giỏi người dốt, vân vân. Với cái bản ngã vô minh đó, chúng ta sống rất tự nhiên, luôn luôn trung thành, luôn luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của vọng tâm thức. Thế cho nên, lúc nào chúng ta cũng sống một cách rất vị kỷ, thích ăn trên ngồi trước, thích lựa chọn cái đẹp, cái tốt, cái giàu, cái sang, cái danh, cái vọng, để làm sao cho bản ngã được vinh thân phì gia, càng nhiều càng tốt. Còn nếu không thể thỏa mãn được những tham vọng ấy, thì chúng ta sẽ hận thù, sân hận, tham van, hậm hực, để rồi lúc nào chúng ta cũng sống trong sự ghen ghét đủ điều. Và cho đến khi chết, cái bản ngã đó vẫn còn tham lam. Lựa chọn cách nào để mà về cho được nơi nào gọi là thường lạc, mà hưởng thụ sự an nhàn, hạnh phúc mãi mãi. Nhưng mà chúng ta có ngờ đâu rằng nơi an lạc đó chỉ là nơi vô tướng. Do cái tâm thức của chúng ta, nó tưởng tượng, nó thêu dệt ra mà thôi. Tất cả sự tưởng tượng đó đều là sự giả dối của tâm vọng tưởng. Quý vị ráng nhớ như vậy đấy. Bởi nơi ấy chỉ có cái tâm mà không có cái thân. Như vậy là chúng ta đi ngược lại với tính giác diệu minh mà chúng ta đã học mãi rồi. Và tính giác diệu minh là ở đâu? Là ở ngay thân tâm của chúng ta. Quý vị có nhớ không? Mà cái đó là tôi đã giải thích rõ ràng trong nhiều bài giảng lắm. Tôi nhắc lại nhé. Yếu chỉ của Lăng Nghiêm Kinh, đó là tính giác diệu minh đấy. Và cũng là tâm chỉ của các kinh Liễu Nghĩa do Đức Phật đã trực chỉ giảng dạy. Tính giác diệu minh trong Lăng Nghiêm Kinh như thế này. Tính giác thì tự động đã sẵn có cả diệu lẫn minh, cả tính lẫn tướng, cả thân lẫn tâm. Tính lẫn tướng là cái gì? Thân lẫn tâm là cái gì? Tính lẫn tướng là thân tâm chúng ta. Thân lẫn tâm là cái thân tâm này này hiện hữu tại đây này, phải không? Tức là cái gì? Tức là tính diệu không thể rời tính minh. Tính diệu với tính minh là cái gì ở trong Kinh Lăng Nghiêm? Tôi nhắc lại này, tính diệu là cái thân, còn tính minh là cái tâm. Cái tâm này là tâm bát nhã đấy. Tính minh không thể nào rời tính diệu, thì tính không thể nào rời tướng, và cái tướng của chúng ta cũng không thể nào rời tính. Cũng như vậy, thân của chúng ta không thể nào rời tâm của chúng ta, và tâm của chúng ta thì cũng thế, không thể nào rời được cái thân này. Nếu mà chúng ta chỉ chọn một trong hai cái thì là chết. Như vậy, diệu là minh và minh là diệu, tính là tướng và tướng là tính, thân là tâm, tâm là thân. Lanh quanh luẩn quẩn, trực chỉ của Đức Phật dạy ngay trong thân thể của chúng ta là như thế đó. Quý vị ráng nhớ nhé, suy tư một chút xíu đi. Đấy là tôi đã nói xong về yếu chỉ của Lăng Nghiêm Kinh. Và bây giờ thì chúng ta qua cái yếu chỉ của Bát Nhã Tâm Kinh. Thì nó như thế này, yếu chỉ của Bát Nhã Tâm Kinh Đức Phật dạy cũng y như thế. Bát Nhã Ba La Mật Tính là tính không, là tính bất nhị, là tính vô sinh. Cho nên sắc bất dị không, mà không cũng bất dị sắc. Sắc tức thị không, không cũng chính là tức thị sắc. Sắc chính là không, không chính là sắc. Do vậy mà hữu tình chính là vô hình, vô hình cũng chính là hữu hình. Thân chính là tâm, mà tâm cũng chính là thân. Hữu hình là cái gì? Hữu hình là cái thân của chúng ta này này. Vô hình là cái gì? Vô hình là tâm của mình. Thấy chưa? Vì thế, toàn thể vũ trụ vạn vật không ngoài tính giác diệu minh, vũ trụ vạn vật cũng không ngoài bát nhã tính không, là thế đó. Có như vậy mới đúng là vạn pháp xuất thế mà vẫn nhập thế. Vậy thì chúng ta đi đâu? Vạn pháp xuất thế mà vẫn nhập thế là cái gì? Là tất cả những cái gì mà quanh chúng ta đang hiện hữu đây này, và ngay thân thể của chúng ta đây này, và vũ trụ vạn vật ở ngay đây này. Đó, mà Đức Phật lại nói là vạn pháp đó, những cái đó đó cao siêu lắm, do Phật pháp hóa hiện là xuất thế chứ gì, nhưng mà là vẫn nhập thế là ở ngay đấy. Do lẽ đó chúng ta không thể nào cố tình chấp trước theo tâm thức nhị biên, mà chỉ quan trọng là chỉ giữ cái tâm mà bỏ đi cái thân, chỉ chấp cái tính mà bỏ đi cái tướng, chỉ tán dương cái không mà bỏ đi cái sắc là chết. Như thế chẳng khác nào với tính giác diệu minh. Chúng ta chỉ quan trọng có cái minh và chỉ muốn giữ cái minh, tức là giữ cái tâm mà bỏ đi cái diệu, tức là bỏ đi cái thân. Hoặc ngược lại, chúng ta chỉ chấp nhận có cái diệu là cái thân mà bỏ đi cái minh, tức là bỏ đi cái tâm. Nếu làm như thế thì quả đúng chúng ta là cái bất giác thật sự. Cái bất giác thì quý vị biết rồi chứ gì. Cái bất giác thì automatic là sáu nẻo luân hồi đang chờ đợi chúng ta đấy. Cái bất giác và tính giác chỉ có khác nhau như vậy. Vô minh thì là cái bất giác, còn giác ngộ thì là tính giác. Mà đã là tính giác thì như tôi đã nói đấy, thân tâm không bao giờ rời nhau, và xuất thế thì luôn luôn lúc nào cũng vẫn nhập thế. Nếu chúng ta bướng bỉnh, gan dở mà nhất định là chỉ lấy một trong hai thôi, một là chấp phải lấy cái vô tướng, tức là chỉ lấy cái tâm thôi mà bỏ đi cái thân, tức là mới có một nửa. Nếu mà hiểu như thế là chúng ta chỉ hiểu có một chiều, hoặc là có thật, hoặc là rỗng không. Rỗng không có nghĩa là cái không ngơ, chẳng có cái gì cả. Chấp như thế thì không phù hợp với tính giác diệu minh, cũng chính là tính của chúng ta. Luôn luôn có cả diệu lẫn minh, tức là có cả thân lẫn tâm, thì mới đúng y chỉ Phật Pháp. Cũng vì vậy mà Phật Pháp không bao giờ rời được thế gian Pháp, là thế đó. Cũng như là bàn tay của chúng ta đây này, thì phải có cả sấp lẫn ngửa mới là bàn tay. Cũng giống như đồng tiền phải có cả hai mặt mới là đồng tiền. Tính giác phải có cả diệu lẫn minh mới là tính giác. Hiểu được như thế mới đích thị là hiểu được diệu giác, đẳng giác, cũng chính là chính đẳng, chính giác. Thưa quý vị, xin đừng bao giờ quên rằng vạn pháp hiện hữu trước mắt là do bát nhã ba la mật đã tính, là do tính giác diệu minh, cũng chính là do Phật tính hóa hiện, thì đương nhiên là vô sinh, tức là bất sinh bất diệt, là thường hằng bất biến. Sự hóa hiện của Phật tính là sự vi diệu, là sự nhiệm màu như thế, thì làm sao chúng ta có thể chấp là thật hay là giả cho được? Hoặc chấp là thật có hay là thật không? Làm sao chúng ta có thể xác định hay phủ định bằng cái tâm thức nhị biên tương đối của chúng ta? Vì vậy mà trong Bát Nhã, Đức Phật mới dạy rằng tất cả mọi sự vi diệu, nhiệm màu, hiện hóa, hóa hiện ra vạn pháp đó đều là siêu việt. Cho nên mới siêu việt cái sắc không, siêu việt tính tướng, siêu việt thân tâm, siêu việt minh và diệu, siêu việt thấy nghe hay biết, siêu việt vũ trụ vạn vật, siêu việt mọi phương tiện tu hành, siêu việt chứng đắc, siêu việt danh tự, siêu việt lời nói, siêu việt thời gian và siêu việt không gian. Bởi mọi sự đều siêu việt như vậy, cho nên mới bật đi mọi phân tích, lý luận và tranh cãi của cái vọng tâm thức nhị biên là như thế. Khi đã gọi là siêu việt, là sự biến hiện nhiệm màu đã hiện thực như vậy, thì dĩ nhiên phải có mọi tướng hiến hóa đang hiện hữu. Sự huyến hóa đó chính là vạn pháp siêu việt do Bát Nhã tính không, cũng là tính giác diệu minh, luôn luôn diễn tiến âm thầm vận hành để vạn pháp cứ biến đổi, hiện rồi lại biến, biến rồi lại hiện, không ngưng nghỉ bao giờ. Vì thế, trong Kinh Bát Nhã, Đức Phật mới dạy rằng, vạn pháp không tương tục mới là không diệt, không mất. Vạn pháp không tương tục mới là bất sinh, bất diệt. Cũng như vạn sắc tướng không tương tục thì mới là không diệt, không mất. Vạn sắc tướng không tương tục thì mới là bất sinh, bất diệt. Vạn vạn hình tướng quanh chúng ta không tương tục thì mới là không sinh, không diệt. Vạn vạn hình tướng quanh chúng ta không tương tục thì mới là không diệt, không mất. Và đây, thưa quý vị, tôi nhấn mạnh đây này. Thân tâm hiện hữu của chúng ta không tương tục thì mới là không diệt, không mất. Thân tâm hiện hữu của chúng ta không tương tục thì mới là bất sinh, bất diệt. Cũng vì không diệt, không mất nên mới gọi là siêu việt. Nhưng thật là kỳ diệu, sự siêu việt này lại ngay tại thân tâm hiện hữu của chúng ta, cũng ngay tại vũ trụ vạn vật này. Thì đấy mới đích thị là sự siêu việt của chân thiện mỹ. Hiểu được như vậy thì mới ra ngoài được mọi phiền não, khổ đau và mới giải quyết được sự sinh tử luân hồi. Do vậy mà Lục Tổ Huệ Năng khi trực nhận ra sự vi diệu của vạn pháp chẳng lìa tự tính, đã làm ngài sửng sốt mà thốt lên rằng: đâu ngờ tự tính vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tính vốn chẳng sinh diệt, đâu ngờ tự tính vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tính vốn chẳng lay động, và đâu ngờ tự tính hay sinh vạn pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài tại sao có sinh tử luân hồi tới đây đã chấm dứt. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở tuần sau với đề tài khác. Cảm ơn quý vị.
Tôi để tang tôi ngay từ khi mới chào đời. Tôi không muốn vô thường sẽ khuất phục được tôi. Tôi không muốn mất và phải mất hết khơi khơi, nên tôi là muôn loài, muôn vật tuyệt vời. Ca khúc Tôi Hết Để Tan Tôi, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Tâm Nguyện, qua tiếng hát Thạch Kỳ Vĩ.
Tôi để tang tôi ngay từ lúc mới ra đời, tôi tội thân tôi làm sao tránh khỏi tơi tàn, tôi ngại tâm tôi như làn sóng chơi vơi, tôi sợ cho tôi phải ngụp lặn mãi luôn. Tang tôi ôi suốt cả đời người, tôi còn lo trong đời có lúc sẽ thành mồ côi, tôi còn lo phải mất trọn rồi mất cả thân mình, nên cố làm sao cho khỏi hối tiếc kịp thời. tôi để tang tôi ngay từ khi mới chào đời. Tôi không muốn vô thường sẽ khuất phục được tôi. Tôi không muốn mất và phải mất hết khơi khơi, nên tôi là muôn loài muôn vật tuyệt vời. Tôi để tang tôi đã suốt cả cuộc đời minh chứng luân hồi toàn sinh tử ly vôi. Dạ chân còn mất toàn vọng niệm mà thôi, đồng tịnh tịnh đông tôi hết để
quý mến. Vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho các chương trình đang hiện hành của Thiền Viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát hình như sau. Chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC TV 57.8 và mỗi chiều thứ Năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45, mỗi sáng thứ Bảy và mỗi sáng Chủ nhật từ 9 giờ đến 9 giờ 45 và mỗi chiều Chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Thiền Viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị.
Rồi mãi lăn trôi, cứ lạc loài thôi, quên lối về rồi. Nỗi trôi chi hoài trong biển nước mắt, hãy mau trở về đi thôi. Ca khúc Tỉnh Mộng Đi Thôi Trở Về Nguồn, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, phổ nhạc, nhạc sĩ Nghiêm Đông Quân, qua tiếng hát ca sĩ Bích Phượng.
Kiếp rồi mãi lăn trôi, cứ lạc loài thôi, quên lối về rồi. Nỗi trôi chi hoài trong biển nước mắt, hãy mau trở về đi thôi. Ôi sắc đẹp, ôi cuộc đời, dù lòng lẫy huy hoàng như ánh nắng ban mai, cũng chỉ là bọt sóng, là sương đêm, là vọng lối. Có ai mà không khóc than? Có ai mà không nát tan, không đổ vỡ, không hoàn nàn, không mất mát tiêu tàn, vẫn còn mơ chi mãi, mơ suốt ngày đêm, mơ cả. Làm sao tính mộng cho hết chơi vơi, cho hết vô minh, không còn ngủ tối. Tu thiền đi sẽ có tự tại, sẽ rất khổ đau. Tu thiền đi sẽ hết si mê, sẽ biết đường về, dứt nghiệp luân hồi, tròn vẹn mọi
cho người nhận. non mọi đường vẫn vương, con mọi đường vẫn
cảm ơn toàn thể quý khán thính giả đã theo dõi hết chương trình Hoằng Hóa của Thiền viện Sùng Nghiêm hôm nay. Thiền viện Sùng Nghiêm kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, vạn sự được an lành. Trân trọng kính chào quý khán thính giả.
Hey,